lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thiên tính của con rất yêu dấu Cha. Là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, về đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Elizabeth sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã rộng lòng thương xót bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. Khi con trẻ được 8 ngày, họ đến làm phép cắt bì và tính lấy tên cha là Zacharia mà đặt cho em. Nhưng bà mẹ lên tiếng nói, không được, phải đặt tên cháu là Gioan. Họ bảo bà, trong họ hàng của bà chẳng ai có tên như vậy cả. Rồi họ làm hiệu, hỏi người cha xem ông muốn đặt tên cho em là gì. Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết, tên cháu là Gioan. Ai nấy đều bỡ ngỡ. Ngay lúc ấy miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được và chúc tụng Thiên Chúa. Láng giềng ai nấy đều kinh sợ, và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giu-đê. Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi, đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây? Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em. Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh. Cậu sống trong hoang địa cho đến ngày ra mắt dân Israel. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, ngày 24 tháng 6 là ngày mà giáo hội kính gọi là sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả. Anh chị em biết là ngày lễ kính các thánh thường là vào ngày nào? Là ngày các thánh qua đời hay là ngày các thánh sinh ra? Là ngày qua đời hay ngày sinh ra? Hả?
Hả? Sau lễ các linh hồn hoàng cha.
Không, ý cha muốn hỏi là khi mình mừng lễ, ví dụ như lễ Thánh Anna, lễ Thánh Anton hay là lễ Thánh Đa Minh vân vân, thì mừng lễ vào ngày lễ mà vị thánh ấy qua đời hay là ngày mà vị thánh ấy sinh ra đời hay là ngày vị ấy qua đời?
Cái ngày được phong thánh thì cha.
Là ngày nào? Cái ngày phong thánh là ngày nào? Ngày phong thánh phải là ngày lễ kính. Ví dụ như là tôi được phong thánh là ngày 1 tháng 11 không phải là ngày mà mình mừng. Ví dụ giờ tôi nói là các bạn mới mừng lễ Thánh Anton chẳng hạn, thấy không? À thì bây giờ Thánh Anton hoặc Thánh Đa Minh thì các bạn cho biết là cái ngày đó, đó là ngày mà giáo hội lấy để mà mừng kính á, ha, là cái ngày mà vị thánh ấy qua đời hay là vị thánh ấy chào đời. À, qua đời hay chào đời? À, ngày nào? Ngày qua đời hay ngày ra đời? Ngày qua đời hay ngày ra đời?
Dạ, ngày qua đời.
Tại sao lại chọn là ngày qua đời mà ông lấy chọn là ngày ra đời? Ngày chào đời ấy, và ngày qua đời ấy. Thì ví dụ mừng lấy vị thánh ấy, mình lấy vào ngày chào đời hay ngày qua đời? Tức là ngày sinh nhật, tức là ngày chào đời, đúng không? Còn ngày tử là ngày qua đời, là ngày nào?
Ngày ra đời.
Ra đời á, ngày chào đời á. Thưa các bạn, nhớ là như này nè. Là tất cả các thánh khi mà chúng ta mừng kính, thì giáo hội mừng kính vị thánh ấy vào ngày vị thánh ấy qua đời, chứ không phải vào ngày chào đời. ngày mà qua đời, tức là ngày mà vị thánh ấy sinh ra ở trên nước thiên đàng. Nhớ không ạ? Nhớ không ạ? Ví dụ bây giờ tôi mừng lễ Thánh Antôn thì là mừng vào cái ngày mà Thánh Antôn qua đời. Mà ngày mà Thánh Antôn qua đời đó là ngày mà vị thánh ấy được chào đời ở trong nước trời. Cho nên là giáo hội chọn cái ngày mà thánh qua đời làm ngày mình kính mừng các thánh ấy. Bạn nắm không? Nắm chưa?
Dạ.
Rồi. Thế thì nhưng mà trong lịch phụng vụ chúng ta thấy có những ngày nào gọi là mừng sinh nhật của vị thánh ấy, của người ấy, tức là ngày chào đời chứ không phải là ngày mà qua đời. Có những ai được mừng sinh nhật trong lịch phụng vụ giáo hội? Chúng ta có sinh nhật của ai? Bạn biết không?
Dạ không ạ.
Trời, chúng ta có sinh nhật của ai? Bà biết không? Bà, sinh nhật của ai? Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả. Rồi sinh nhật ai nữa? Sinh nhật Đức Mẹ. Sinh nhật ai nữa? À, sinh nhật Chúa Giêsu. Chúng ta cho chồng vào tay hoan hô, bà già 70 mà biết. Đó là chúng ta có ngày sinh nhật của Thánh Gioan Tẩy Giả. Rồi chúng ta có ngày sinh nhật của Đức Mẹ. Và ngày sinh nhật của Chúa Giêsu. Sinh nhật của Chúa Giêsu. Thì hôm nay là chúng ta mừng ngày sinh nhật của Thánh Gioan Tẩy Giả ngày 24 tháng 6, là mừng với lễ trọng, là có thánh lễ vọng, rồi có thánh lễ chính ngày. Thì mình thấy rằng là đây là một trường hợp rất là đặc biệt. Điều đầu tiên là sinh nhật của Chúa Giêsu, là mừng ngày mà Chúa xuống thế làm người để đem ơn cứu độ cho nhân loại. Được chưa? Được chưa? Các anh chị nghe không ạ? Vâng. Rồi kế tiếp là chúng ta mừng ngày sinh nhật của Đức Mẹ, là một cái niềm vui cho toàn thế giới, vì nhờ mẹ mà ngôi hai nhập thể trong cung lòng của mẹ xuống thế làm người ở giữa chúng ta. Và ngày mà mẹ chào đời, ngày mà mẹ có mặt ở trên trần gian này, là ngày mà Chúa bắt đầu thực hiện cái chương trình cứu độ, gọi là ngôi hai sẽ xuống thế làm người trong cung lòng Đức Trinh Nữ Maria. Đó là hai ngày sinh nhật rất là đáng nhớ, nhất là sinh nhật của Đức Giêsu. Ngoài ra chỉ có một vị thánh duy nhất là Thánh Gioan Tẩy Giả, là có ngày sinh nhật của Thánh Gioan Tẩy Giả vào ngày 24 tháng 6. Tại vì Thánh Gioan Tẩy Giả khi mà ngài chào đời thì việc ngài chào đời nó rất là đặc biệt, và Gioan là người tiên tri cuối cùng để chuẩn bị cho Đức Giêsu xuất hiện. Gioan được gọi là Gioan Tiền Hô hay là Gioan Tẩy Giả, là người đi trước để mà dọn đường cho Chúa. Chúng ta nghe trong tin mừng của Thánh Luca, trong Thánh Lễ Vọng có viết như sau: thời vua Herode cai trị miền Giu-đê, có một vị tư tế thuộc nhóm Avigia tên là Zacharia, và ông tên là Elizabeth cũng thuộc dòng tộc tư tế Aharon. Hai ông bà đều là người công chính trước mặt Thiên Chúa, sống đúng theo mọi điều răn và mệnh lệnh của Chúa, không ai chê trách được điều gì. Nhưng họ lại không có con, vì bà Elizabeth là người hiếm hoi và cả hai đều đã cao niên. Vậy một ngày kia, ông Zacharia đang lo việc tế tự trước nhan Thiên Chúa khi đến phiên của nhóm ông. Theo tục lệ của hàng tư tế, ông đã trúng thăm được vào dâng hương trong đền thờ của Đức Chúa. Trong giờ dâng hương đó, toàn thể dân chúng cầu nguyện ở bên ngoài. Bấy giờ một sứ thần của Chúa hiện ra với ông, đứng bên phải hương án. Thấy vậy, ông Zacharia bối rối và phát sợ. Nhưng sứ thần bảo ông: này ông Zacharia, đừng sợ, vì Thiên Chúa đã nhận lời ông cầu xin. Bà Elizabeth và ông sẽ sinh cho ông một con trai, và ông phải đặt tên cho con là Gioan. Ông sẽ được vui mừng hớn hở, và nhiều người cũng được hỷ hoan vì con trẻ chào đời. vì em sẽ được nên cao cả trước mặt Chúa. Em sẽ không uống rượu và thức qua men. Em sẽ được đầy Thánh Thần ngay khi còn trong lòng mẹ. Em sẽ đưa nhiều con cái Israel về với Đức Chúa là Thiên Chúa của họ. Được đầy thần khí và quyền năng của ngôn sứ Elia, em sẽ đi trước mặt Chúa để đưa tâm hồn cha ông về với con cháu, để làm cho tâm tư kẻ ngỗ nghịch lại hướng về nẻo chính đường ngay và chuẩn bị một dân sẵn sàng đón Chúa. Anh chị em nghe về câu chuyện mà bà Elizabeth được thiên sứ báo mộng truyền tin, và chuyện Zacharia là người mà không tin làm sao có chuyện đó xảy ra được. Và vì thế mà ta thấy là Zacharia bị Chúa nhắc nhở là ông không nói được, cho đến khi mà Gioan tẩy giả được sinh ra, lúc đó ông mới mở miệng nói được và xin đặt tên cho con trẻ là Gioan. Ta thấy là cái chuyện của Gioan tẩy giả sinh ra nó rất là lâm ly, rất là truyền kỳ, rất là lạ lùng. Và những cái điều mà ta tưởng rằng không thể được thì đối với Chúa mọi sự đều có thể. Zacharia không tin rằng có thể xảy ra được chuyện đó. Hai ông bà lớn tuổi rồi, hiếm muộn rồi, làm gì có thể xảy ra. Nhưng mà đối với Chúa mọi sự đều có thể. Đấy là điều đầu tiên mà anh chị em mình lưu ý trong câu chuyện của Gioan. Rồi kế tiếp, mỗi ngày sinh nhật thì chúng ta hay hát cái gì? Ví dụ ngày là sinh nhật của chị A hay của anh B, anh chị em mình hay hát cái gì? Hả? Anh chị em mình hay hát cái gì? Hát cái gì? Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Đúng không? À, thì tôi thấy là cái bài này bây giờ nó trở thành cái bài quốc tế rồi. Cho nên là mỗi lần sinh nhật thì ta thấy chỗ đâu cũng hát bài đó được. Và ai cũng quen. Mà nó chỉ có mỗi mấy chữ à. Happy birthday to you. Mừng sinh nhật của bạn. Happy birthday to you. Rồi chúc mừng sinh nhật của bạn được hạnh phúc. Thì chúng ta thấy rằng là khi mà mình mừng sinh nhật của một ai đó thì chúng ta mong ước rằng người đó được hạnh phúc khi mà sinh ra đời. Chúng ta mong ước rằng người đó được trở thành một món quà tặng cho nhân loại. Các bạn làm sao mà thấy khi mà người ta sinh ra thì mọi người khóc hay cười? Mọi người sinh ra mọi người khóc hay cười? Lạy Chúa tôi, khi mà Monica sinh ra mọi người khóc thì coi như amen rồi. Khi mà sinh ra mà Monica mà sinh ra thì mọi người khóc, tôi lạy Chúa tôi một quái thai nó ra đời rồi. Một tướng cướp nó sắp chào đời rồi. Thì khi mà ta sinh ra thì mọi người phải cười hay khóc? Cười chứ. Happy birthday to you mà, vui mừng sinh ra vì một người con đã được chào đời, một món quà tặng của Thiên Chúa trao ban cho nhân loại. Chỉ có duy nhất một người khóc, ai khóc với đâu? Ai khóc với đâu? Ai khóc? Ai khóc? Mọi người đều cười hết, chỉ có duy nhất một người nào khóc. Người mới sinh ra khóc, lại cái bà này giỏi nữa rồi. Mấy người trẻ sao mà chẳng toàn để cho bà già trả lời không à? Mọi người đều cười, có một người khóc thôi. Đó là cái đứa nó sinh ra. Tại sao nó khóc? Tại sao nó khóc? Tại sao nó khóc có biết không? Ồ, bà không biết. Nó mà không khóc thì nó chết. Nó ngạt thôi. Cái đứa bé đó nó sinh ra mà nó mà không khóc thì người ta sẽ khóc. Vì nó mà không khóc thì nó sẽ chết thì người ta sẽ khóc. mà nó mà khóc nghĩa là nó sống thì người ta sẽ cười, biết không ạ? À? Vì đứa bé đó nó bị sinh ra, đúng không? Nó đang thở bằng cái hơi thở của qua cái đường ống với dẫn đến mẹ nó, bị người ta cắt cái ống gọi là cắt nhau đó, đúng không? Đứa bé nó bị nó không phải thở qua mẹ nó nữa, nhưng mà nó phải tự nó thở. Mà vì cái nước ối mà nó ngập mũi, ngập ngũ họng thì nó sẽ chết. Cho nên là bà đỡ phải xách cổ nó lên, vỗ cái nít cái bóp một phát, đúng không? Đúng không? Cái bé nó nó được cái là ngon rồi đó. Khi mà nó oe ra là nước ối nó ọc ra và nó thở được, đúng không? Không biết tôi nói vậy có đúng không bà? Bà sinh chưa? Bà sinh mấy đứa rồi? Bà sinh 8 đứa rồi. Tôi nói vậy đúng không? Đúng không? Phải không? Lúc mà con bà khóc thì bà cười, thì mẹ vui mừng vì đứa con nó chào đời và thấy chúc mừng bà, mà quên cái đau, phải không? Còn nếu mà nó không khóc được nữa thì bà sẽ khóc. Thì là con mình chết rồi, bà khóc. Đấy, cho nên là cái khóc với cái cười đôi khi cho thấy nó cũng ngược lắm ạ. Có khi người này phải khóc thì người kia mới cười được. Và khi mà người kia không khóc thì mình khóc. Thấy không? Đấy, cuộc đời chứ đâu phải cứ phải là khóc với khóc, cười với cười. Thế thì làm sao đó cái việc ra đời của một người là một cái quà tặng Thiên Chúa ban cho nhân loại. Khi mà tôi ra đời thì mọi người cười, và làm sao khi mà tôi lìa đời thì mọi người, khi tôi lìa đời mọi người cười hay khóc? Không phải cười, khóc. Còn nếu mà tôi nhắm mắt xuống và nguyện báo tin cho cha Long qua đời rồi, thôi là coi như xong rồi đấy. Nghe tin cha Long qua đời mà cả thế giới người ta đều cười hết là nghĩa là sao? Vui mừng quá vì một tên tướng cướp nó chết rồi. Đỡ một gánh nặng cho nhân loại, đỡ một tài gương cho thế giới. Thì ta thấy là mình sống như thế nào đó để mà sự hiện diện của mình, việc ra đời của mình là một cái niềm vui cho gia đình mình, cho những người sống chung quanh mình, cho nhân loại này. Và mình sống như thế nào, sống như thế nào đó để khi mình nhắm mắt lìa đời thì mọi người đến và nhỏ một giọt nước mắt, khóc thương, khóc tiếc vì rằng một người hiền đã lìa đời. Một cái mất mát cho gia đình, cho nhân loại này. Thì đó là cái mà mỗi người chúng ta phải tập sống cái đó. Khi mình mừng lễ sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, hay là mình mừng sinh nhật của Đức Mẹ, hay là mừng sinh nhật của Chúa Giêsu, mà ngày mình mừng sinh nhật của Thánh Gioan đây, thì có một cái sứ điệp gì đó nhắc nhở mình. Mà cái sứ điệp nhắc nhở mình đó là gì? Là sự sống đây, cái việc mà tôi được sinh ra này, tôi được chào đời đây này, tôi được làm người đây này, và nhất là tôi được làm con Chúa này, đó là một cái ân huệ lớn lắm. Đó là một cái quà tặng lớn lắm mà đôi khi ta không biết nhận ra. Ta không nhận ra chuyện đó. Ta chỉ vui mừng khi nào ôi được trúng số rồi mừng quá, ôi được rồi có giấy tờ bảo lãnh rồi mừng quá, ôi rồi được miễn thuế rồi mừng quá. Rồi thậm chí mà tôi hỏi thăm có đứa cháu, nó ở bên Texas, nó bị tông xe thì gọi điện hỏi thăm, nói cháu nó bị tông xe rồi có sao không, bảo thì bị xe tông rồi cũng nặng. Đấy, hỏi thăm thế, nhưng mà xe nó tông người ta hay là người ta tông nó, tông đằng trước hay tông đằng sau? Bảo là người đằng sau tông nó. Thế là mọi người vui mừng, ô vậy tốt rồi, vậy tốt rồi, mừng rồi. Tại sao vậy hả? Khỏi phải đến bảo hiểm. Tại vì tông xong là mình không có lỗi, là bảo hiểm nó đến, có khi đến được xe mới. Thế thì ta thấy rằng là người ta vui mừng vì những chuyện đó, mà không có vui mừng vì tôi đã được sinh ra, tôi đã được làm người, tôi được làm con Chúa. Không thấy được rằng là cái sự sống mà tôi đang có đây, đó là một cái ân huệ của Thiên Chúa cho ban. Dường như là chúng ta không có thấy được cái đó, hay không nhận ra điều đó, cho nên là mình không có vui mừng vì cái chuyện đó. mà ta chỉ vui mừng vì những cái mà không có lớn, không có trọng, chẳng liên quan gì đến phần rỗi, thì ta lại thấy rằng cái đó là cái điều mà ta vui mừng. Thưa anh chị em, đấy là điểm mà anh chị em mình để ý, mình phải nhận thấy rằng cái sự sống là cái ân huệ mà Chúa ban. Hay là ta chờ đến lúc mà ta bị thương rồi nằm xuống bị liệt rồi không đi đứng được, rồi lúc mà ngáp, lúc đó ta mới thấy được rằng đó là cái ân huệ Thiên Chúa ban cho mình. Dường như là cái gì đó mất đi thì ta mới thấy quý, phải không thưa anh chị em? Đúng không? Dường như là vậy á. Bây giờ ta đang nói đây, ta đang cười đây, ta đang được nghe đây, ta đã thấy rằng là ta đâu thấy rằng là khi mà ta còn nghe được, khi mà ta còn nói được, khi mà ta còn hít thở được, đó là ân huệ mà Chúa ban cho mình. Rồi chờ lúc mà mình không nói được nữa, mình không nghe được nữa, đến lúc mà mình ngáp rồi, mình mới thấy rằng là sự sống đang mất dần. Và lúc đó ta mới thấy rằng sự sống nó quý biết chừng nào. Bây giờ lúc mà anh chị em ngáp rồi, đưa cho anh chị em một thỏi vàng, anh chị em có thấy còn có quý giá gì nữa không? Quý không? Đưa cho anh chị em một sốc và cả mấy trăm ngàn đô, cả triệu đô la, anh chị em còn có thấy cái giá trị nữa không? Không, chắc thấy gì nữa cả. Bây giờ cái mà anh chị em cần là gì? Làm sao mà cho tôi được cứu sống, đúng không? Làm sao mà cho tôi đi được, làm sao cho tôi thở được, làm sao cho tôi khỏe được, làm sao cho tôi ăn được, làm sao cho tôi ngủ được. Ủa, tại sao mà lúc trước ăn được ngủ được không thấy quý? Tại sao lúc trước đi được, đứng được, nói được, nghe được mà không thấy quý? Tại sao lúc trước nhìn được mà không thấy quý, thở được mà không thấy quý? Bởi nó sắp mất mới thấy quý. Mình không thấy rằng đó là ân huệ của Chúa ban cho mình. Con người ta nói như vậy thưa anh chị em. Vì mà khi mình mừng sinh nhật thì mình nhận ra rằng mỗi lần mình sinh nhật của ai hay là mừng sinh nhật của mình là một lời nhắc nhở mình rằng đó là ân huệ mà Thiên Chúa trao ban cho mình. Nhắc nhở mình như thế, và mình phải trân trọng cái ân huệ đó. Trân trọng cái ân huệ đó bằng cách nào thưa anh chị em? Trân trọng ân huệ đó bằng cách là thấy được cái giá trị của mình. Thấy được giá trị của mình, thấy được rằng con người của mình ở trên đời này đó là một quà tặng mà Thiên Chúa trao ban. Cho nên mình phải biết trân trọng cái giá trị của mình, đừng làm cho cái mình bị mất giá, làm cho cái món quà nó trở thành mất giá đi. Bây giờ nhiều thứ nó mất giá rồi lắm á thưa anh chị em. Nhà cửa bây giờ đang lên giá hay là xuống giá? Hả? Mấy người kinh doanh địa ốc bây giờ nhà đang lên hay xuống? Xuống, mất giá, phải không? Rồi thì mua xe với mua hôm trước hôm sau ra bán lại cũng mất giá. Rồi thị trường chứng khoán cũng mất giá. Cái gì cũng càng ngày càng mất giá. Và con người dường như cũng thấy rằng mình không còn có giá nào nữa. Tôi ví dụ là bây giờ có những người mà chủ xe be đó, chở đá, chở gạch, chở cát đó, là toàn những con ông lớn đỡ đầu, những ông lớn đỡ đầu những xe đó. Dặn với tài xế là nếu mà tông người ta thì tông cho chết đi. Tông chết chỉ đến có 20 triệu. 20 triệu là khoảng bao nhiêu đâu? Ngàn đô hả? Ngàn đô. Đền nó ngàn đô xong, tông chết. Cho nên là tôi chứng kiến cái cảnh một cái xe be nó tông một cái em, rồi em ấy dãy. Người ta thay vì đến khi kéo em ấy ra thì chưa kịp kéo thì anh tài xế nó lùi lại, nó cán cho anh, cho cô bé đó chết luôn. Và khi mà người ta bắt hỏi tại sao mà cái hành động dã man như vậy, nó là ông chủ ông ấy dặn nếu mà cán thì phải cán cho chết, vì nếu mà cán bị thương thì phải đền, mà có khi là nó tốn phí lâu, có khi đền suốt đời, tốn phí cả 100 triệu. Còn đây cáng chết một mạng người đền có 20 triệu. Thế cho em thấy cái giá của con người mình nó bây giờ như nó bị mất giá, vì người ta không còn cái tôn trọng sự sống nữa. Và cái mà đau lòng nhất bây giờ thưa anh chị em, đó là gì? Là có những em chưa được hát cái câu Happy Birthday to you, chưa được chào đời, chưa được cất tiếng khóc chào đời thì đã bị bóp chết ngay từ trong trứng nước. Đó là việc gì anh chị em nhớ biết không? Đó là phá thai. Đó là việc phá thai, là con người ta đã làm mất cái giá trị của mình, và nhất là làm cho cái sự sống của con người nó phải bị giết chết ngay từ trong bụng mẹ. Mà bây giờ người ta phá thai kinh khủng sợ hãi thương chị em. Có những trường hợp nó đã lớn rồi, có em mà trong đội phòng chống phá thai nói là có những bào thai nó đến 5-6 tháng rồi, nó hình thành hình hết rồi mà người ta còn nỡ người ta làm cái công việc đó. Thì tôi có gặp một anh nghĩ nhà anh có cái vườn mà đâu được 5-6 xào vậy, anh ở dưới Long Khánh,
2 hecta,
tức là 2 mẫu. Thế thì anh ta thấy rằng có nhiều em nó bị phá, bị giết rồi, không ai chăm sóc, không ai nuôi nấng gì cả, đâu có chăm sóc nuôi nấng gì được nữa, giết chết rồi. Bây giờ vấn đề là chăm sóc nghĩa là lo để mà chôn cất, thì không có ai lo chôn cất gì cả. Thế thì anh ta cứ đi đến những cái bệnh viện, anh ta xin những cái bào thai đã bị bỏ đi rồi, rồi cứ buổi tối về đó là hai vợ chồng mới tắm rửa cho những cái đứa, cho những cái bào thai đó, rồi bắt đầu cho nó vào trong cái quách, rồi 12 giờ đêm là mới đem ra vườn chôn. Vì lý do là ban ngày đi sợ chôn người ta không cho phép. Và anh ấy chôn vậy là được bao nhiêu tất cả? 10.000 trong vòng một năm phải không? 10.000 cái thai như thế. Và cứ như thế anh ta làm, âm thầm lặng lẽ, cứ 12 giờ đêm, ban ngày đi làm, xong rồi chiều đi một vòng các bệnh viện hoặc các cái nơi mà người ta quăng những cái thai bị giết ấy. Rồi anh ta đi lượm, hai vợ chồng lượm về, làm ròng rã hết năm này qua năm khác. Mà có một cái điều là anh ta nói với tôi là Chúa ban cho anh một cái ơn, đó là gì? Là thường là những cái bào thai mà nó bị bỏ đi như vậy, khi 1-2 ngày nó thối, phải không? Nó mùi nó nồng nặc lên, là nếu mà bình thường là chịu không có nổi. Mà sau thời gian anh ta làm như vậy rồi thì Chúa ban cho một cái ơn là anh ta không, hai vợ chồng không ngửi thấy cái mùi. Trong khi đó những người khác đến đều ngửi thấy, mà có người là xỉu chịu không có nổi, hoặc là nhìn thấy cũng sợ, hoặc là ngửi cái mùi cũng không chịu nổi. Vậy mà hai vợ chồng làm cái đó cả bao nhiêu năm nay rồi mà không có ngửi thấy cái mùi đó. Người ta hỏi hai vợ chồng bảo ngửi thấy, bảo không, trước thì có nhưng mà tới giờ thì không ngửi thấy gì nữa. Mà người ta bảo đó là cái ơn Chúa ban cho chúng con, chứ nếu mà không chắc cũng không có đủ khả năng, không có đủ sức khỏe mà làm chuyện đó. Thì ta mới thấy rằng là không được mừng sinh nhật, đó là những em đáng thương, đáng tội, không được mừng sinh nhật vì đã bị giết ngay từ trong trứng nước rồi. Mà bây giờ người ta phá thai quá nhiều, cái tỷ lệ mà các em học sinh, sinh viên học sinh, có khi những em mà mới từ 13 đến 15 đến 17 giờ phá thai nhiều lắm thưa anh chị em. Không có được những Doan Tẩy Giả được ra đời đâu, không có được những bài hát sinh nhật đâu, không có được những cây nến đâu, không có được những cái bánh sinh nhật đâu. Mà những người mẹ trẻ đấy, có những người thì là năm nào cũng đi phá thai, rồi có những người đó thì là do mình yếu đuối, do yếu đuối lầm lỡ, rồi có những người thì thấy rằng bác sĩ siêu âm nói rằng đó là bị dị tật thế này thế khác, rồi cũng yêu cầu phá thai, rồi cũng phá cái thai đó. Cho nên khi mà mình mừng sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả hôm nay đó, chúng ta cầu nguyện cho cái vấn đề rất lớn ở trên thế giới ngày hôm nay, đó là vấn đề phá thai. Người ta giết biết bao nhiêu trẻ em từ trong trứng nước như vậy. Người ta đã lạm quyền, vì sự sống sự chết chỉ nằm trong bàn tay của Thiên Chúa thôi, mà người ta đã làm cho cái công việc ấy nó trở thành một cái điều mà không thể chấp nhận được, đó là thay quyền tạo hóa để mà có quyền trên sự sống chữ chết của người khác, không có tôn trọng sự sống của người khác. Thứ nhất là mình tôn trọng sự sống của mình. Anh chị em làm cho cái món quà của mình ấy, nó càng ngày nó càng đẹp hơn, nó càng dễ thương hơn. Như Đức Giêsu càng thêm tuổi, càng thêm khôn ngoan, càng thêm nhân đức, càng thêm dễ thương, càng thêm dễ mến trước mặt Chúa. Như là Gioan Đầy Giả thì được sứ thần bảo rằng Thiên Chúa đã nhận lời ông cầu xin bà Elizabeth, và ông sẽ sinh cho ông một con trai và ông phải đặt tên là Gioan. Ông sẽ được vui mừng hớn hở và nhiều người cũng được hỷ hoan vì con trẻ chào đời. Chị em thấy, ông sẽ được vui mừng hớn hở và nhiều người cũng được hỷ hoan vì con trẻ chào đời. Vì em sẽ nên cao cả trước mặt Chúa, em sẽ không uống rượu và thức có men. Em sẽ được đầy Thánh Thần ngay khi còn trong lòng mẹ. Em sẽ đưa nhiều con cái Israel về với Đức Chúa là Thiên Chúa của họ. Được đầy thần khí và quyền năng của ngôn sứ Elia, em sẽ đi trước mặt Chúa để đưa tâm hồn cha ông về với con cháu, để làm cho tâm tư kẻ ngỗ nghịch lại hướng về nẻo chính đường ngay và chuẩn bị một dân sẵn sàng đón Chúa. Đấy là công việc của Gioan. Và công việc của mỗi một người chúng ta, khi mình được Chúa cho làm người, khi mình được Chúa cho làm con Chúa, mình tự hỏi mình coi, tôi đã đưa được ai về với Thiên Chúa? Như là Gioan Tẩy Giả, em sẽ đưa nhiều con cái Israel về với Đức Chúa. Em sẽ đi trước mặt Chúa để đưa tâm hồn cha ông về với con cháu, làm cho tâm tư kẻ ngỗ nghịch lại hướng về nẻo chính được ngay. Anh chị em mình đã làm được công việc đó chưa? Là đưa nhiều người về với Thiên Chúa và làm cho tâm tư những kẻ ngỗ nghịch hướng về nẻo chính được ngay. Đấy, công việc của mỗi người làm con cái Chúa. Khi mình được Chúa cho làm người, ta đã làm được công việc đấy chưa? Món quà mà Chúa trao ban cho nhân loại đó đã trở thành món quà hữu ích, hữu dụng cho mọi người chưa? Và ta đã sống xứng đáng với cái ân huệ mà Chúa ban cho ta chưa? Để món quà ấy không trở thành vô ích. Món quà ấy không phải chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài. Có những cái bánh sinh nhật, bây giờ tôi thấy ngoài quán bán hàng, tôi thấy có cái bánh rất là to, rất là đẹp. Bảo cái bánh này ăn ngon không? Bảo nhìn thôi cho không ăn. Bảo sao vậy? Nên là bánh giả, nó chỉ để nó trưng thôi. Còn muốn đặt cái bánh nào thì nó sẽ làm cái bánh đó, chứ này không phải là bánh thật. Nếu mà chúng ta chỉ là cái bánh giả mà người ta không ăn được thì cái món quà sinh nhật nó còn nghĩa lý gì? Đúng không thưa anh chị em? Tức là ta là một con người mà người ta không đến được với mình, người ta không nói chuyện được với mình, người ta không tiếp xúc được với mình, người ta không thấy được mình giúp ích gì được cho người ta, mà mình cũng không giúp ích gì được cho cuộc đời, cho gia đình, cho anh chị em mình, thì hỏi rằng sự hiện diện của mình còn ý nghĩa gì nữa hay không thưa anh chị em? Còn ý nghĩa gì nữa hay không? Đó, cho nên khi mà chúng ta mừng sinh nhật của Thánh Gioan thì mỗi người cũng được mời gọi nhắc nhở lại sinh nhật của chính mình. Mỗi năm mà tôi cũng mừng sinh nhật, cũng happy birthday to you, rồi cũng thổi nến phù phù, rồi cũng ước mơ mơ, rồi cũng làm tiệc tùng. Có những người mà làm sinh nhật, bây giờ có những đại gia mà đứa con mừng sinh nhật có khi tốn cả mấy trăm triệu đồng. Mà thậm chí bây giờ lại có người mừng sinh nhật của con chó nữa. Bà có mừng sinh nhật con chó, bà có biết không? Ông có biết không? Đấy, đấy, cái con chó mà cũng được mừng sinh nhật ấy. Cũng con chó thì cũng mặc cái áo đẹp, xong rồi mấy ông đi dự tiệc cũng xin dắt theo bạn chó của mình, bạn Lucky, bạn Mickey, bạn cái Vicky gì đó, bạn Mai, bạn Mao, bạn biết gì đó, rồi cũng bạn nào cũng đến để chúc mừng sinh nhật bạn chó, rồi thì cũng tặng cho bạn chó cái cà rá của xoàn. Chúa tôi, ta thấy một cái con chó mà nó còn giá trị gấp bao nhiêu của con người. Vậy mà tại sao người ta không nghĩ đến là thay vì mừng cái tiệc sinh nhật của con chó đây này, với cả 100 triệu đây này, cái cả lá hột xoàn đấy, cái món quà đấy người ta đem vào, biết bao nhiêu là các em cô nhi không cha không mẹ chưa bao giờ trong cuộc đời nghe được ai nói rằng happy birthday to you, mừng sinh nhật của em. Chứ biết sinh nhật là cái gì, chứ nếm được cái miếng bánh sinh nhật nó ra làm sao. Thế thì tại sao người ta không nghĩ đến cái chuyện chia sẻ với anh em đấy? Vì chúng tôi có nhiều cái nhà mở cho những cô gái lầm lỡ, và có rất nhiều trường hợp các em nó bị lầm lỡ và cha mẹ xua đuổi, hoặc là không chấp nhận, hoặc là chính các em mới cảm thấy mặc cảm, không muốn cho cha mẹ biết. Thì có nhiều em muốn tự tử, hoặc là dự định phá thai, một là giết mình, hai là giết con, hoặc là giết cả mẹ lẫn con. Mà cũng may lòng thương xót Chúa đưa các em đến, và chúng tôi đón tiếp các em, cho các em ăn ở hoàn toàn miễn phí, rồi cho các em ở chung, rồi cầu nguyện chung với nhau, chia sẻ đời sống. Cuối cùng những cái em mà nhất định là phá thai, nhất định là giết cái đứa bé trong bụng mình, thì khi mà nó sinh ra rồi thì các sơ nói rằng biển, nếu mà con không muốn đưa về nuôi thì con gửi lại để có những người hiếm muộn á, như là anh chị em ở nước ngoài, họ sẽ đến họ đón đứa con là về làm con nuôi, và tương lai của đứa bé nó sẽ rất là tốt. Nhưng mà lạ lùng có những trường hợp của em nó sinh ra rồi nó không chịu cho, là không chịu cho, mà lúc trước thì nó cứ nhất định nó giết là nó giết, cứ định là phá thai. Nhưng mà khi nó sinh ra rồi nó bảo thưa cha, con không thể cho được, con thấy rằng tạ ơn Chúa vì nếu mà con không nghe lời cha mà con phá thai thì con đã giết mất một mạng sống. Bảo hồi xưa con đòi hỏi giết nó, sao bây giờ con không cho đi? Bảo không, con đã sinh ra rồi thì con thấy là con không thể cho được. Dù con đói thì đói, dù là khó thì khó, nghèo thì nghèo, con nó rau ăn rau, có cháu ăn cháu, mẹ con sống chung với nhau, chứ không thể cho được đứa con của con, cha ơi. Cái cặp vợ chồng từ nước ngoài về chầu trực một tháng trời để lại lấy đứa bé, cuối cùng phải về không. Biết không là không. Thì ta thấy rằng là mỗi một người mình tự hỏi rằng tôi hiện diện trên cuộc đời này, sự hiện diện của tôi nó có ý nghĩa gì, có giá trị gì? Mà cuộc đời mình chỉ có ý nghĩa, chỉ có giá trị khi mà mình đem lại cái giá trị, đem lại ý nghĩa, đem lại điều may, điều lành, điều tốt cho những người khác. Khi tôi làm những điều tốt cho người khác, khi tôi làm những điều ích lợi cho người khác, khi tôi làm những điều may lành cho người khác, thì chính những cái điều đó nó làm cho con người của tôi nó mới thực sự là có giá trị. Chứ không phải có giá trị bởi chỗ là bà có nhiều cà lá hột xoàn bà đeo. Giá trị không phải là vì bà có chức tước này, có địa vị kia, có bằng cấp này, bằng cấp nọ. Những cái đó không nghĩa lý gì nếu mà nó không đem lại lợi ích cho con người. Nếu mà nó không như là Gioan là đem người ta đến được với Chúa và làm cho những tâm tư ngỗ nghịch quay trở về với đường ngay nẻo chính, đó là công việc của mỗi người chúng ta, thưa anh chị em. Đó là công việc của mỗi người chúng ta, thưa anh chị em. Và khi ta mừng sinh nhật như vậy thì làm sao để cho cái việc mừng sinh nhật đấy nó có được cái giá trị như vậy, chứ không thì cứ happy birthday to you suốt mà chẳng thấy ai happy gì cả, đúng không? Chẳng thi đem lại happy cho ai cả, chẳng thấy ai hạnh phúc gì cả, mà thấy mình là họ sợ. Có bốn bà mẹ ngồi mới nói chuyện về tương lai đứa con mình, bốn bà mang thai đi cơ, rồi nói rằng bây giờ nếu mà bà sinh con bà, nếu mà bà sinh con của bà đó thì bà sẽ làm cái gì? Thì bà này nói tôi mà sinh con của tôi á, thì tôi sẽ cho con tôi nó đi tu. Đi tu làm gì? Đi tu nó sẽ làm cha. Để ai mà gặp con của tôi nó sẽ phải cúi đầu, con xin phép lạy cha hạ. Bà thứ nhất nói là bà này ngon. Cái bà thứ hai, bà ngon, tôi mà sinh con mà con trai đó, tôi cũng sẽ cho nó đi tu. Thì con mà đi tu thì làm gì? Tôi cho con đi tu mà con tôi nó sẽ làm tới đức giám mục, hơn con bà là linh mục, con tôi đức giám mục. Để ai mà gặp con tôi thì không phải là con xin phép lạy cha mà con xin phép lạy đức cha. Bà thứ ba,
hai cái bài này ngon thiệt ta, lạy cha rồi con xin phép lạy đức cha. Vậy thì con ba ba làm cái gì? Ồ, tôi mà cho con tôi nó đi tu, nó không phải làm tới cha hay làm đức cha, không phải làm linh mục, không phải làm giám mục, mà làm tới đức giáo hoàng, làm đức giáo hoàng. Để mà ai mà gặp con tôi cũng phải là con xin phép lạy đức thánh cha, chứ không phải là lạy đức cha. Thế thì cái bà thứ 4 thua rồi. Người ta lạy cha, lạy đức cha, lạy đức thánh cha, bây giờ còn lạy gì nữa giờ? Sao bà con bà bây giờ, bà con bà là bây giờ hết rồi, làm gì nữa giờ? Bà này bà ngồi suy nghĩ hồi. Ồ, được rồi, con tôi lớn lên đó, tôi không cho nó đi tu, không cần làm cha, không cần làm đức cha, không cần làm đức thánh cha. Mà ai mà con tôi đó, nó không phải lạy cha, lạy đức cha, lạy đức thánh cha, thế con bà làm gì nữa, còn lạy gì nữa? Tôi cho con tôi ăn mặc thật là ngầu, xâm vào ngực nó một cái trái tim, một cái dao đâm xịt qua, máu chảy xuống, rồi xâm vào ngực hận thù quyết trả, xâm vào tay là hận đời đen bạc, là đầu nó nhuộm xanh đỏ tím vàng hết, đi đâu nó gầm gầm gừ gừ, nó ngầu, nó làm đủ mọi chuyện trên đời này. Ai mà gặp con tôi thì không phải là lạy cha, lạy đức cha, lạy đức thánh cha, mà gặp con tôi thì phải lạy chúa tôi. Sợ quá, lạy chúa tôi. Thế thì thưa anh chị em, chúng ta thấy là khi mình mừng sinh nhật, chúng ta cầu nguyện cho nhau, cầu nguyện cho mỗi người, để ước gì sự ra đời của mình là niềm vui, là hạnh phúc cho người khác, như là Gioan, như là Đức Mẹ, như là Chúa Giêsu. Và người ta gặp mình, người ta không phải là lạy Chúa thôi, như là cái anh chàng con của bà thứ 4, nhưng mà người ta gặp chúng ta không phải là lạy Chúa tôi, mà người ta thấy được Chúa của tôi ở trong anh, thấy được Chúa của tôi ở trong chị, qua cái cách sống của anh, qua cách sống của chị, qua cái tấm lòng xót thương mà chúng ta dành cho những người khác. Cho nên khi mà Gioan được sinh ra thì người ta hỏi, tự hỏi rằng đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây, vì quả thật có bàn tay Chúa phù hộ em. Mỗi người chúng ta cũng tự hỏi là tôi sẽ thế nào đây, đúng không? Mình cũng phải suy nghĩ về tương lai của mình chứ. Tôi sẽ thế nào đây? Ta sẽ không lo, sẽ không sợ, vì quả thật có bàn tay của Chúa ở với mỗi người chúng ta. Điều đó là điều chắc chắn. Chúa dựng nên mỗi người chúng ta không phải là tình cờ, không phải là ngẫu nhiên, không phải buồn buồn để Chúa dựng nên bà, buồn buồn để Chúa dựng nên anh, buồn buồn để Chúa dựng nên tôi, không. Mà mỗi người chúng ta đều nằm trong chương trình, trong kế hoạch tình yêu của Thiên Chúa từ đời đời rồi. Trước khi con ở trong lòng mẹ, ta đã biết con rồi. Ta nghe chứ ạ? Ta nghe chứ? Ta nghe trong bài đọc một ngày lễ vọng ấy, là Đức Chúa nói với tôi rằng trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, ta đã biết ngươi. Trước khi ngươi lọt lòng mẹ, ta đã thánh hóa ngươi. Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân. Nhưng tôi thưa, lại Đức Chúa là Chúa Thượng, con đây còn quá trẻ, con không biết ăn nói. Đức Chúa phán với tôi, ngươi đừng nói ngươi còn trẻ, ta sai ngươi đi đâu, ngươi cứ đi. Ta truyền cho ngươi nói gì, ngươi cứ nói. Đừng sợ chúng, vì ta ở với ngươi để giải thoát ngươi. Đừng sợ, vì ta ở với ngươi để giải thoát ngươi. Ta sai ngươi đi đâu, ngươi cứ đi. Ta bảo ngươi nói gì, ngươi cứ nói. Đấy, bàn tay Thiên Chúa ở với ta là như vậy, là ta luôn luôn làm theo lời của Chúa. Chúa bảo ta nói thì ta nói, Chúa bảo ta đi thì ta đi, Chúa bảo ta làm thì ta làm. Đừng sợ chúng, không ai cấm cản được ta nói lời của Chúa, không ai cấm cản được ta làm chứng cho Chúa, không ai cấm cản được điều mà Chúa muốn nơi ta. Chúa có chương trình của Chúa cho mỗi một người chúng ta. Ta đi, ta đứng, ta làm, hay
ta nghỉ, ta dừng chân cũng đều nằm trong chương trình của Chúa. Hãy thuận theo thánh ý của Chúa, để ta thấy rằng mọi người nhìn vào ta và nói rằng quả thật có bàn tay Thiên Chúa ở trong anh, quả thật có bàn tay của Thiên Chúa ở trong bà, quả thật có bàn tay Thiên Chúa ở trong vị linh mục ấy, trong lời nói, trong cách cư xử, trong cách ứng xử. Luôn luôn ta để cho Chúa hướng dẫn, để mọi người nhận thấy rằng quả thật có bàn tay Thiên Chúa ở trong con người ấy. Và cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh. Càng lớn thì tinh thần càng vững mạnh. Đức Giêsu càng lớn thì càng khôn ngoan, càng đầy ơn nghĩa trước mặt Thiên Chúa, dễ thương trước mặt mọi người. Cầu nguyện cho nhau và cầu chúc mọi người thấy được giá trị của mình vô cùng trước mặt Chúa, thấy được ân huệ lớn nhất là mình được làm người, được làm con Chúa. Cầu chúc mỗi người cũng nhận chân được giá trị của những người khác. Ta biết trân trọng ta, tại sao ta không trân trọng người khác? Ta biết quý mến ta, ta không muốn ai nói xấu nói hành ta, tại sao ta lại đi nói hành nói xấu người khác? Ta muốn mọi người trân trọng ta, tại sao ta lại không trân trọng người, mà tại sao ta lại cứ muốn đì người, cứ muốn đè người, cứ muốn ép người, cứ muốn diệt người để ta vươn lên? Không có thể nâng mình lên bằng cách là đạp người khác xuống đâu, không bao giờ. Chúa sẽ hạ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng và nâng cao kẻ hèn mọn lên. Và cuối cùng, thưa anh chị em, hãy sống trong ơn nghĩa của Chúa, để ta càng lớn lên thì càng khôn ngoan, nhân đức, dễ thương, dễ mến, tinh thần sáng suốt, đầy ơn nghĩa trước mặt Chúa. Và như thế người ta nhìn vào cách sống của ta, người ta sẽ nhận ra rằng quả thật có bàn tay Thiên Chúa ở trong ta. Amen.
Lạy Cha thân hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thiên tính của con rất yêu dấu Cha. Là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, thề đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.